hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm El Minty xin mến chào quý thính giả. Hôm nay ngày 8 tháng 8 năm 2015, chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu cùng quý vị đôi lời chia sẻ của anh John Quỳnh, tựa đề Đời Sống Qua Truyền Giáo. Kính mời quý vị chú ý lắng nghe sau đây.
When you think of the definition of evangelism, it's the definition of evangelism is to share to God about others, share to God to others about God.
Khi mà chúng ta nói về cái chữ truyền giáo, chúng ta nghĩ nó đến ở trong cái truyền giáo, tức là chia sẻ lời Chúa với người khác.
When you think about evangelism, what do you think about?
Khi mà quý vị nghĩ đến truyền giáo, quý vị nghĩ đến điều gì?
Bible seminars, cooking events, right?
Quý vị nghĩ đến những cái buổi truyền giảng của chúng ta, hoặc là những cái buổi mà chúng ta nấu nướng để mà mời những người đến ăn uống sau giờ nhóm họp.
I want to share with you today that evangelism isn't just a Bible seminar.
Sáng hôm nay tôi muốn được chia sẻ với quý vị là không phải truyền giáo, không có phải chỉ là những cái buổi truyền giảng mà thôi.
It isn't just about cooking events.
Không phải chỉ là những cái buổi chúng ta nấu nướng với nhau, mời mọi người tới tham gia.
It isn't just about baking a cake and giving it to your neighbor.
Không phải là chúng ta làm một cái bánh rồi mang đến để chia sẻ với lại người hàng xóm.
It isn't about giving pamphlets out to people.
Không phải là chỉ đi phân phát truyền đơn.
Evangelism is not an event but a lifestyle.
Thưa quý vị, truyền giáo không phải chỉ là một cái chương trình nào đó, nhưng mà truyền giáo phải là cả một cái đời sống.
I believe that when we live God's commandments to the best that He has crafted out, we're able to witness to the best form of evangelism.
Tôi nghĩ rằng khi mà chúng ta truyền giáo, cái truyền giáo chính là nguyên cả cái đời sống trong cái cách sống, lối sống của chúng ta.
Many of you guys know me when I was a young kid when I stepped into this church.
Not nhiều yet. Bạn trẻ That's chắc còn nhớ khi tôi còn là một cái thanh niên trẻ tuổi hơn ngày hôm nay.
And I came here with my grandmother.
Tôi nhớ lần đầu tôi đến với hội thánh này với bà ngoại của tôi.
When I was 13 years old.
Năm đó tôi 13 tuổi.
Around 14, that's where I got baptized.
Khoảng chừng 14 tuổi thì tôi nhận lễ bắp tem.
And I loved my grandmother very much.
Tôi thương bà ngoại lắm.
I never listened to my parents. I never listened to my parents.
Tôi không, có nhiều khi tôi không thường không chịu nghe lời.
I was a terrible kid.
Tôi không có phải là một đứa con ngoan lắm.
I don't even know if my parents remember, but I used to set the house on fire for fun.
Tôi không biết ba má tôi có còn nhớ hay không, nhưng mà có ngày xưa có những lúc tôi đã dùng chơi lửa có thể là gây cháy nhà.
I thought I was a ninja, so I was jumping off roofs.
Và bởi vì tôi nghĩ là nếu như mà nhà cháy thì có gì tôi nhảy ra khỏi nóc nhà.
And you know, my grandmother would always say something to me.
Nhưng bà ngoại thường nói với tôi.
John, do you love me?
Bà ngoại nói, con ơi John, con có thương bà hay không?
And it was a trick question because she knew the answer to that.
Và đó là một cái câu hỏi bà hỏi bởi vì bà biết cái câu trả lời của
She would say, I would always answer, of course, grandma.
Bởi vì câu trả lời của tôi là bà ơi, bà ngoại biết con thương bà ngoại mà.
And so she says to me, John, if you love me, then be a good grandchild.
Và bà ngoại thường nói là con, nếu mà con thương bà thì con phải là một đứa cháu ngoan.
Because when you're a good child, others will know that I'm a good grandmother.
Bởi vì bà nói nếu mà con là một đứa con ngoan, một đứa cháu ngoan thì người ta sẽ biết là bà là một bà ngoại tốt.
Don't forget that.
Và bà nói đừng có bao giờ quên điều đó.
But if you're a bad kid, then others will associate me for being a bad grandmother.
Bởi vì bà ngoại nói nếu như mà con là một đứa trẻ không tốt, không ngoan thì người ta sẽ coi bà ngoại của con là một bà ngoại xấu.
And you know, the way we live a certain lifestyle tells other people a story about God.
Cho nên, thưa quý vị, khi mà trong cái lối sống của chúng ta, cách sống của chúng ta nó thể hiện, người ta sẽ nhìn đó và biết Đức Chúa Trời của chúng ta là như thế nào.
And sometimes your life will be the only Bible that anyone ever reads.
Và đôi khi, hoặc là rất là thường khi, chúng ta chính là cái cuốn kinh thánh mà người ta đọc, bởi vì có nhiều người không bao giờ đọc kinh thánh, nhưng qua chúng ta người ta biết về kinh thánh.
How you live your life in the present moment tells others that God is a good God or a bad God.
Trong cách chúng ta sống, người chung quanh họ có thể biết là Chúa, Đức Chúa Trời của chúng ta là một Đức Chúa Trời nhân đức hay là một Đức Chúa Trời tàn ác.
Let us think about that for a moment.
Chúng ta hãy nghĩ đến điều đó.
Do you know how important your life, the way you live your life is important to God's ministry?
Thưa quý vị, hãy nghĩ điều đó trong cách chúng ta sống, chúng ta cách sống của chúng ta nó quan trọng như thế nào, nó ảnh hưởng thế nào đến công việc của Đức Chúa Trời.
When we live according to God's commandments, evangelism becomes easy.
Khi mà chúng ta sống theo lời của Chúa dạy, sống theo những điều răn của Chúa truyền bảo, việc truyền giáo của chúng ta trở nên dễ dàng hơn.
Even as in the health message, you know, as Christians, God gave us on what to eat and not to eat.
Ngay đến cả trong cái sứ điệp về sức khỏe, Đức Chúa Trời đã dạy cho chúng ta những gì chúng ta có thể ăn và những gì chúng ta không nên
ăn. When the Israelites lived a healthy life, everyone around them was curious about God.
Khi mà Chúa dạy dân Israel như vậy, khi dân Israel họ sống một cái lối sống mạnh khỏe như vậy, tất cả mọi dân tộc chung quanh nhìn và họ biết về Đức Chúa Trời.
Seventh-day Adventist people are one of the longest living groups on the face of the earth today, and we are causing others to be curious.
Quý vị hẳn đều đã biết, người Cơ Đốc Phục Lâm là những người, là cái nhóm người, trong những cái nhóm người sống rất là lâu ở trên thế giới ngày hôm nay.
Turn with me to Genesis 47, verse 7 to 8.
Xin quý vị cùng lật với chúng tôi ở trong sách Sáng Thế Ký, đoạn 7.
Genesis 47, 7 to 8.
Đoạn 47, câu 7 đến câu 8.
I'm going to wait for you.
Look at page. Take longer.
Genesis 47, verse 7 to 8.
Tôi xin được đọc ở trong câu 7 và câu 8. Đoạn Joseph dẫn Jacob, cha mình, đến ý kiến Pharaoh. Jacob chúc phước cho Pharaoh. Pharaoh hỏi Jacob rằng, ngươi hưởng thọ được bao nhiêu tuổi? Jacob tâu rằng, những năm tôi sống ở đời phiêu lưu hết thảy là 130 năm. Các năm của đời tôi lấy làm ngắn ngủi và lại nhọc nhằn, chẳng bằng những năm bình sanh của tổ phụ tôi khi người ở phiêu lưu đó.
And I'll read it in English. Then Joseph brought his father Jacob and set him before Pharaoh. And Jacob blessed Pharaoh. Pharaoh said to Jacob, how old are you? And this was it. This was Pharaoh, the king of Egypt.
Ở trong cái câu chúng ta vừa đọc ở đây, chúng ta thấy cái người mà hỏi Jacob, câu này đó là Pharaoh. Pharaoh là vua của xứ Ai Cập.
And during this time, Pharaoh was the most powerful man on earth.
Trong cái thời kỳ đó, nước Egypto là vua Pharaoh, nước Egypto hay là nước Ai Cập là một trong những cái quốc gia cường thịnh và mạnh bạo nhất của thế giới.
Normal people like you and I cannot speak to Pharaoh, let alone touch him.
Chúng ta, những cái người như chúng ta, làm thế nào mà có thể được ý kiến, được nói chuyện với lại Pharaoh?
But how did Jacob touch him and speak to him?
Nhưng ở đây chúng ta đã thấy Jacob đã nói chuyện, đã được nói chuyện, và cái lời ông nói đã chạm lòng Pharaoh như thế nào?
It's because Jacob earned the respect of Pharaoh.
Bởi vì Jacob đã được cái sự trọng vọng, sự kính trọng của Pharaoh.
Because to the Egyptians, they live very short lives.
Bởi vì người Egypto hay là người Ai Cập trong cái thời đó họ sống một cái cuộc đời rất là ngắn ngủi.
They ate very bad food.
Bởi vì họ ăn uống rất là cẩu thả, ăn những món không tốt.
And the Israelites would live way beyond their years.
Trong khi đó người Israel sống thật là lâu năm, rất là trường thọ.
In the simple way that they lived, Jacob was able to witness about God.
Trong cái đời sống, cách sống của Jacob, ông đã làm chứng cho người Egypto.
So I want to give you a little bit of a testimony.
Bởi vậy tôi muốn xin được chia sẻ với quý vị cái lời chứng như thế này.
I went vegetarian about 6 years ago.
6 năm trước tôi quyết định tôi ăn chay.
And I felt like I was 18 years old again, so I kept on going.
Mới khi mà tôi bắt đầu làm ăn chay, tôi cảm thấy rất là khỏe mạnh, cho nên tôi thấy mình trẻ khỏe mạnh trở lại, cho nên tôi tiếp tục ăn chay.
And then when I was being vegetarian, people were complaining that I was skinny. That was what made me skinny.
Tôi còn nhớ, bởi vì tôi ăn chay cho nên ai gặp cũng nói sao mà con ốm quá vậy, nhưng mà thưa quý vị, nhờ ăn chay cho nên tôi ốm.
And if you knew me when I was a kid, I was always skinny.
Và nếu mà quý vị biết mà tôi khi mà còn nhỏ đó, hồi xưa đó tôi cũng đã ốm rồi.
Before I was eating meat and after I was eating meat.
Trước khi ăn thịt, sau khi ăn thịt tôi cũng vẫn là ốm.
My mom used to feed me New York steak with extra butter 3 times a week.
Tôi còn nhớ mẹ tôi là một tuần ba bắt tôi ăn steak 3 lần một tuần và còn bỏ thêm bơ lên nữa.
I used to drink whole milk 3 times a day this big.
Và tôi uống sữa mà sữa nguyên chất đó một ngày 3 ly.
And I still couldn't get fat.
Vẫn không mập được.
You know, I would tell people that a story about, you know, they would say that vegetarians are always weak.
Bởi vậy cho nên tôi muốn chia sẻ với tôi nói với nhiều người là người ta hay nói mấy cái người ăn chay thì yếu đuối.
So I will show them a picture of a gorilla. You can show a picture of a gorilla now.
Thưa quý vị, đó là một con.
A gorilla is so much stronger than you and I.
Con giả nhân, nó ăn chay, nó mạnh hơn chúng ta nhiều.
His hand can crush your head.
Cái bàn tay của con giả nhân nó có thể là dập nát cái đầu của chúng ta.
And yet it's a vegetarian.
Nó là một loài thú ăn chay.
But it wasn't good enough for people.
Nhưng mà ăn chay cho giả nhân thì được, nhưng mà ăn chay cho người ta không chịu.
They didn't accept it.
Người ta không muốn.
And so I needed to do something for myself.
Cho nên tôi muốn cần phải làm một cái điều gì cho cá nhân tôi.
I needed to live a God's diet and prove that I lacked nothing.
Tôi muốn chứng minh cho người ta thấy rằng tôi sống một cuộc đời giống như cách Chúa dạy.
So when I was in Maryland, I started exercising. Go back your slide.
Và cho nên khi tôi ở Maryland, tôi trong thời gian ở Maryland, tôi bắt đầu tập thể thao.
And to the point where I promised I'd never take a protein vitamin.
Và tôi đã quyết định là không có bao giờ mà ăn thêm những cái chất, những thuốc vitamin hay là những cái thuốc protein.
And when I lived in Maryland, when I left this church, I weighed about 130, maximum 135.
Và tôi nhớ khi mà tôi rời Maryland, tôi khoảng chừng 130 pound.
And today I'm 156 pounds.
Ngày hôm nay tôi 156 pound.
And unfortunately, though, bodybuilding has a downside.
Nhưng mà thưa quý vị, có rất tiếc là đôi khi khi mà chúng ta cố tập luyện cái cơ thể của mình cho có nhiều bắp thịt.
I ripped my pants. Two pair of pants last month already. You can show the picture.
Khi mà cái bắp thịt nó càng ngày nó càng bự ra thì nó lại làm cho cái áo quần của chúng ta bị nứt ra.
I didn't even realize this. I went to the airport after I landed. I realized the pants was ripped.
Tôi đi tới phi trường và tôi không biết rằng cái quần của tôi nó đã bị tức đường chỉ.
See, when I was in Maryland, I had a friend named Carlos. I went to the gym every day. Can you go to the next slide?
Khi mà tôi ở bên Maryland, tôi có người bạn thân, nó tên là Carlos. Mỗi ngày tôi và Carlos đi tới.
And I made an effort where at 6 o'clock, I would always go to the gym 5 days a week.
6 in the morning?
No, 6 at night.
Chúng tôi hẹn nhau là cứ mỗi ngày, 5 ngày một tuần, 6 giờ chiều là chúng tôi đi tới để mà tập.
I met Carlos randomly at the gym.
Tôi gặp Carlos ở tại cái gym.
You can show the picture next. And I met him randomly one day.
Một ngày kia tôi gặp ảnh ở tại trong đó cũng nơi cũng tập thể thao.
And we became friends.
Và chúng tôi trở thành bạn với nhau.
He was curious why or two things. Why I kept the Sabbath Saturday on Sabbath on Saturday?
Có hai điều mà anh ta muốn hỏi về tôi, anh ngạc nhiên, anh nói là tại sao tôi lại không trong ngày thứ bảy.
And he was surprised that I was vegetarian.
Và anh rất là ngạc nhiên khi anh biết rằng tôi là người ăn chay.
He had a lot of questions about God.
Anh ta có nhiều câu hỏi tôi về Đức Chúa
Trời. We became close.
Và nhờ vì vậy chúng tôi trở thành bạn.
We would lift weights in the middle of the room and people all around us would hear us giving a Bible study to each other.
Và chúng tôi khi mà hai đứa chúng tôi tập tạ thì là người chung quanh phải nhìn.
And without even me telling him, he went vegetarian for 1 week.
Và tôi không có thúc giục ảnh nhưng mà tự ý ảnh một tuần ảnh quyết định ảnh ăn chay.
He couldn't be vegetarian because he didn't know how to cook.
Anh nói là anh không có thể làm người ăn chay lâu ngày được bởi vì anh không biết nấu đồ ăn chay cho ngon.
But he only started eating clean meat.
Nhưng mà anh bắt đầu ăn uống những thứ thịt mà Chúa cho là thanh sạch.
When we keep God's health message, it shows the world how God cares about His children.
Điều tôi muốn nói với quý vị đây là khi mà chúng ta giữ những cái sự mạng lệnh của Chúa trong cái đời sống bình thường của chúng ta cho thế gian thấy.
He prolongs our life for His ministry.
Đức Chúa Trời cho chúng ta được sống lâu để làm công việc của Ngài.
When we break God's health laws, it shows that God could care less about his vessel.
Bởi vì khi mà chúng ta không có giữ gìn cơ thể của mình, chúng ta phạm những cái tội, những cái điều mà Chúa cấm, Chúa biểu đừng làm mà chúng ta cứ làm, chúng ta chưa bày tỏ rằng chúng ta không có tôn trọng cái cơ thể mà Chúa ban cho chúng ta.
When you buy your car, you take good care of your car.
Khi mà chúng ta mua chiếc xe hơi, mình giữ gìn chiếc xe của mình rất là cẩn thận.
You put the best gas, you put the best oil in it so it can run a long, very long time.
Chúng ta đổ cái loại xăng mà xăng tốt nhất, loại dầu tốt nhất để cho xe của mình nó còn chạy trường kỳ, nó còn chạy hoài.
How much more does the God of the universe, our Father, care about us when we preach his ministry?
Khi mà còn đối với Đức Chúa Trời thì sao? Ngài đối với Ngài có thương mến, Ngài coi trọng chúng ta khi mà Ngài dựng nên chúng ta và Ngài muốn cho chúng ta trở nên cái cơ thể khỏe mạnh nhất.
Every time I go to supermarket, I know who's a good parent and bad parent.
Khi mà mỗi lần tôi đi tới đi vào trong chợ thì là tôi nhìn, tôi có thể biết cha mẹ bậc phụ huynh nào là tốt và bậc phụ huynh
nào là không tốt. The ones that love their children always have the healthiest food inside the cart.
Những cái cha mẹ phụ huynh nào mà thương con đó luôn luôn mua những cái thức ăn rất là bổ dưỡng, những cái thức
But the parents who don't care buy all the junk food.
Mà còn những cái cha mẹ nào mà không có chú tâm quan tâm tới con mình thì tôi nhìn trong cái xe đẩy của họ toàn là những cái thứ ăn junk food.
How we take care of our body shows the world what kind of parent God is.
Khi mà chúng ta giữ gìn cơ thể của mình, chúng ta cho thế giới, cho thế gian thấy chúng ta yêu mến cơ thể của mình.
Let's turn to Exodus 31.
Tôi muốn mở ở trong sách Xuất Ký đoạn 31 ở trong câu 12. Số 12.
Exodus 31:12-13.
Câu 12 và câu 13 tôi xin đọc ở trong. Đức Jehovah lại phán cùng Môi-se rằng: Phần ngươi hãy nói cùng dân Israel rằng: Nhất là các ngươi hãy giữ ngày Sa-bát ta vì là một dấu giữa ta và các ngươi trải qua mọi đời để thiên hạ biết rằng ta là Đức Jehovah làm cho các ngươi nên thánh.
Exodus 31:12-13. And the Lord spoke to Moses saying, Speak also to the children of Israel saying, Surely my Sabbath you shall keep. For it is a sign between me and you throughout the generations that you may know that I'm the Lord that sanctifies you. Sabbath is a sign between God and us.
Thưa quý vị, cái ngày Sa-bát là cái một cái dấu ở trong câu này, là một cái dấu để dấu hiệu giữa chúng ta và Đức Chúa Trời.
In verse 13 it says that it shows the world that God sanctifies us.
Và cái trong cái câu 13 lại còn nói rằng để cho thế gian thấy rằng Đức Chúa Trời đã làm cho chúng ta nên thánh qua cái dấu đó.
Sanctify means to set apart.
Làm nên thánh là gì? Làm nên thánh tức là đặt riêng ra, biệt riêng ra.
That we are his special people.
Bởi vì chúng ta là những cái người rất là đặc biệt của Ngài.
When we keep the Sabbath, it makes a big statement to the world of who God is to us.
Cho nên khi mà chúng ta giữ ngày Sa-bát, chúng ta tỏ ra, bày tỏ cho thế gian biết rằng chúng ta là những người rất là đặc biệt và chúng ta đối với Đức Chúa Trời, chúng ta là những người quan trọng như thế.
Lots of people say that keeping the Sabbath, I don't keep the Sabbath because I don't want to be legalistic.
Có những người nói, ô, tôi không có muốn giữ ngày Sa-bát bởi vì làm như vậy nhiều người nghĩa là trông giống như tôi là người lúc nào cũng phải theo luật lệ.
But that's ridiculous.
Nhưng mà cái đó là cái lối luận biện.
I don't hear people saying I don't keep my anniversary because I'm not legalistic.
Tôi đâu có nghe nói có những người họ nói, ô, tôi không có cần phải giữ kỷ niệm ngày sinh nhật hay là ngày thành hôn bởi vì tôi không có phải là những người theo luật lệ.
I don't keep my birthday because I'm not legalistic.
Có những người ta không dùng cái biện luận đó.
How we keep the Sabbath shows to others how serious our relationship is with God.
Bởi vì khi mà chúng ta giữ ngày Sa-bát, chúng ta nói cho tất cả mọi người biết rằng cái mối tương quan của chúng ta đối với Đức Chúa Trời quan hệ như thế nào.
Follow this logic.
Và cùng theo cái phương cách đó.
If we treat our parents the way how we treat our parents, our boyfriends, girlfriends, husbands, wives, that's how they should be. We are telling them how that's how they should treat our parents.
Cũng cùng một cái lý luận như vậy, quý vị sẽ thấy khi mà chúng ta đối xử với lại cái cách mà chúng ta đối đãi với cha mẹ, với phụ huynh của mình, cha mẹ của mình, với người bạn trai, người bạn gái hay với vợ, với chồng của mình, nó bày tỏ lên cái lòng của chúng ta đối xem họ quan trọng như thế nào.
If you have no respect for your parents, don't expect them to be respectful to them.
Khi mà chúng ta không có sự kính trọng đối với cha mẹ của mình thì chúng ta không thể nào đòi hỏi sự kính trọng trở lại.
If your parents' birthday is no big deal to you, don't expect them to have be taken seriously about that.
Nếu mà cái ngày sinh nhật của cha mẹ của mình mà mình xem nó cũng chẳng có gì là quan trọng thì làm sao mình nghĩ là cha mẹ cũng xem điều đó là quan trọng.
If we as Christians can't keep God's holy day holy, don't expect other people from the outside to keep God's day holy.
Và nếu như mà chúng ta là người tôn xưng Đức Chúa Trời, là con cái của Đức Chúa Trời mà chúng ta coi thường cái ngày đặc biệt mà Chúa đã dạy chúng ta, thì là làm sao chúng ta nghĩ là người xung quanh, người ngoài cũng sẽ xem cái ngày đó quan trọng.
Not many people know this, but from high school to college, I had a very difficult time keeping the Sabbath.
Có thể nhiều người không biết chứ tôi, những năm mà tôi ở trong trung học cho đến năm tôi lên đại học,
I constantly had things to do on Saturday.
Việc giữ ngày Sa-bát rất là khó đối với tôi. Gần như là tuần nào cũng có những cái tiết mục, những có cái điều để phải tham gia, để phải làm.
There's always studying, there's always sporting events.
Luôn luôn là phải học, là phải đi chơi sport hay là trong cái ngày Sa-bát.
Always spending time with my friends, girlfriends.
Lúc nào cũng phải, nghĩa là với bạn bè cũng quay thứ là mình phải như thế nào để có cái ngày Sa-bát của mình giữ được.
And that's what sin does. It starts off small.
Và thưa quý vị, tội lỗi giống như vậy, nó bắt đầu bằng những cái điều nó nhỏ nhặt bình thường.
Until one day you don't even recognize yourself anymore.
Cho đến một ngày cái chúng ta thường quá rồi, những cái vấp phạm của chúng ta nó thường quá rồi, chúng
and
ta không còn thấy nó là
God.
Tội lỗi nữa, và lần lần chúng ta rời xa, tách rời khỏi Đức Chúa Trời.
You know, it wasn't until I met Vong that I was serious about 7 years after I met Vong that I was serious about bringing him into the church.
Tôi nhớ khi mà tôi mới quen Vương, khi mà tôi làm bạn với Vương là khoảng 7 năm, tôi muốn mời Vương đến nhà thờ.
This is when I met him in 7th grade.
Chúng tôi cùng học lớp 7.
But it wasn't until 7 years after that I brought him into the church.
Cho đến 7 năm sau tôi mới mời Vương đến với nhà thờ.
When I was serious about it, I had to evaluate where my relationship was with God.
Khi mà tôi muốn Vương đến với nhà thờ, đến với hội thánh, tìm gặp Chúa, tôi tự chính bản thân tôi coi thử cái mối tương quan của tôi với Chúa như thế nào.
I knew that if I wanted him to fall in love with God, I'd have to fall in love with God all over again.
Và lúc đó tôi nhận thức rằng nếu mà tôi muốn cho Vương yêu mến Chúa thì tôi phải yêu mến Chúa trước.
If I wanted Vong to keep the Sabbath, I'd have to take the Sabbath seriously.
Và nếu mà tôi muốn cho Vương giữ ngày Sa-bát thì chính bản thân tôi phải giữ ngày Sa-bát.
But when I wanted to be faithful to God and keeping the Sabbath, it was difficult.
Nhưng mà khi mà tôi những trong thời gian đó khi mà muốn giữ ngày Sa-bát rất là khó đối với tôi.
Once you break God's commandments, it becomes harder for you to keep it.
Khi mà chúng ta đã phạm một điều răn của Chúa, rất là khó cho chúng ta cố gắng giữ cái điều.
Because your friends, your family, your workplace, your school will say, you've done it before, what's the big deal?
Bởi vì thưa quý vị, bạn bè, người cùng sở, người chung quanh, những người quen biết mình, họ sẽ nói, làm gì dữ vậy? Hồi xưa tới giờ có làm vậy đâu, thấy cũng vấp phạm ngày Sa-bát như bình thường chứ có gì đâu.
So I have to draw the line somewhere.
Cho nên tôi cần phải thức tỉnh, tôi phải làm một cái điều quyết định rất là quan trọng.
I had to guard myself with my and create a lifestyle with God.
Tôi phải cẩn thận dò xem trong cái cách sống, cái đời sống hàng ngày của tôi.
Where no work, no friends, no girlfriends, no family members would be able to interrupt my relationship with God.
Khi mà tôi không vì việc làm, không vì chuyện học, không vì bạn bè, bạn trai, bạn gái này kia để mà làm phiền toái cái việc giữ.
To this day, Vong thinks that I did him a favor by bringing him into church.
Tôi cho tới ngày hôm nay, Vương nói vẫn còn nói với tôi là John ơi, cảm ơn bởi vì John đã mang tôi đến với hội thánh.
But it was through him that God was able to restore me.
Nhưng mà nhờ qua Vương mà Đức Chúa Trời đã bảo tồn lại cái niềm tin của tôi có nơi Ngài.
And don't forget this point.
Và chúng ta cũng đừng quên.
When you save others, God is using them to save you.
Khi mà chúng ta cứu được những người khác, Đức Chúa Trời cũng đã dùng họ để mà cứu chúng ta.
When a Christian is evangelizing, there is life.
Khi mà chúng ta truyền giảng đạo Chúa, truyền trong cái cách sống của chúng ta, thì là chúng ta cũng đã được cứu.
But when a Christian does no evangelism, it is natural death.
Khi mà một người Cơ Đốc nhân không làm một cái gì để mà truyền giảng đạo Chúa, thì cái người cơ đốc, cái đời sống cơ đốc nhân nó cũng dần dần chết.
When Christians witness with their life, God is shown in the best light, and we see it all over the Bible.
Và khi mà cái người, một cái người mà truyền giảng bằng cái lối sống, bằng cái cách sống của mình, Chúa sẽ giúp cho người đó sống còn, và chúng ta thấy bao nhiêu điều ở trong Kinh Thánh.
Can you pull up the next slide? Oh, that's how I looked afterwards, dressing good. Next slide. Let me bring you a couple of instances. Joseph's lifestyle influenced Potiphar, his family, and Pharaoh.
Tôi muốn đưa một vài thí dụ về cái lối sống của những người ở trong Kinh Thánh mà đã ảnh hưởng tới những người xung quanh. Thứ nhất, chúng ta thấy trong cách sống của Joseph, cái lối sống của Joseph đã làm ảnh hưởng Potiphar, ảnh hưởng Pharaoh và mang lại lợi ích cho toàn cả gia đình của ông.
King Solomon's righteousness and wisdom drew kings from afar.
Và vua Solomon, trong cái sự công bình và cái sự khôn ngoan của ông, đã làm cho những vua khác ở khắp nơi bái phục ông.
Boaz's kindness converted Ruth and restored Esther's faith.
Và chúng ta cũng nhớ đến câu chuyện của Boaz. Ông là cái người, cái lòng tử tế của ông đã làm cho một người ngoại bang, người phụ nữ ngoại bang là Ruth đã biết được Chúa và đã mang lại cái đức tin của những người như chẳng hạn như Esther.
Daniel's unyielding faith brought in two kings from two different nations into the faith.
Và chúng ta cũng đã biết Daniel, trong cái niềm tin, cái đức tin của ông, cái lối sống hàng ngày của ông, cái niềm tin của cái mối tương quan của ông với Chúa đã làm cho hai vị vua lớn của cái thời kỳ của ông biết về Đức Chúa Trời và tôn trọng Đức Chúa Trời.
And John the Baptist's faith witnessed to King Herod.
Và chúng ta đã thấy cái câu chuyện của Giăng Baptist, ông là cái bức đức, một cái niềm tin vững chãi của ông đã đứng sẵn sàng đứng lên để mà làm chứng cho vua Herod.
Herod was a killer king.
Trong khi đó Herod là một vị vua rất là hung bạo.
And it says in the Bible that Herod feared John, knowing that he was a just and holy man, he protected him and heard him. He did many things and heard him gladly.
Và chính trong Kinh Thánh đã nói, Mark đã ghi lại là vua Herod, khi mà vua rất là sợ Giăng Baptist, những cái lời khuyên dạy, những cái lời giảng dạy của ông, bởi vì ông biết là những cái lời khuyên dạy của Giăng Baptist đã ít hữu ích cho đời sống của vua Herod.
And the last one, Paul's forgiving characters convert his own jailer.
Và chúng ta cuối cùng chúng ta nhớ tới sứ đồ Giăng, trong cái bản chất tha thứ của ông, đến nỗi là cái sự tha thứ của ông nó đã làm cải hóa cái người chủ tù, cái người trưởng tù mà ông là tù nhân ở trong đó.
All over the Bible we see many people drawn to Christians who live their life.
Toàn cả Kinh Thánh chúng ta thấy bao nhiêu là cái câu chuyện của những cái người tin Chúa, những cái môn đồ, tín đồ của Chúa, trong cái cách sống của họ đã mang bao nhiêu người khác.
But the best example was set by Jesus.
Nhưng mà dĩ nhiên không có bất cứ một cái câu chuyện nào, một cái thí dụ nào bằng cái đời sống của chính Đức
Chúa. Not only did he command it, love thy neighbors, but he lived that life.
Không những Đức Chúa Giê-xu đã dạy chúng ta, dạy môn đồ của Ngài rằng hãy yêu kẻ lân cận như mình, mà chính Ngài đã sống đời sống đó.
Sorry, it's so small. When we see many cases of point number one, Jesus healed the sick in love.
Chúng ta đã thấy mỗi lần mà Đức Chúa Giê-xu chữa bệnh, Chúa không phải chữa bệnh để mà cho người ta thấy quyền Ngài có thể làm phép lạ, nhưng Ngài chữa bệnh vì tình yêu thương.
When Jesus saw large crowds, he would heal them on the way.
Khi mỗi lần Đức Chúa Giê-xu đi đến đâu là cả đoàn dân đông kéo theo đi theo Ngài.
Point number two, Jesus fed the hungry in love.
Chúng ta nhớ cái câu chuyện Đức Chúa Giê-xu đã cho người ta ăn, Chúa cho người ta ăn vì Ngài thương họ.
He was so touched by them that he wanted to feed them.
Lời Kinh Thánh đã ghi lại là Đức Chúa Giê-xu nhìn thấy đoàn dân đông, lòng Ngài cảm động.
Jesus wanted to preach the kingdom in love.
Đức Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời, là đấng mà đã truyền giảng về tin, về thiên đàng của Đức Chúa Trời, và Ngài giảng bởi vì Kinh Thánh đã nói bởi vì Ngài thương người ta, Ngài thương họ.
And Jesus raised the dead in love.
Đức Chúa Giê-xu đã làm cho người chết sống lại, Lazarus, khi Ngài làm cho Lazarus sống lại, Kinh Thánh nói lòng Ngài động lòng thương xót những cái người còn sống mà Ngài đã làm cho Lazarus.
And Jesus gave his very own life for the world because of love.
Và thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu đã xả thân của Ngài chỉ vì Ngài yêu thương thế gian.
From his evangelism on earth, he drew in thousands of people.
Khi mà Đức Chúa Giêsu còn ở trên thế gian, Ngài đã đem lại cả ngàn người đi theo Ngài.
And when he died, he brought in millions of people.
Nhưng mà khi mà Đức Chúa Giêsu gục đầu chết trên thập tự giá,
all the religions around the world, Buddhism, Hinduism, Islamic faith.
Bao nhiêu tôn giáo mà chúng ta biết đến ngày nay, mọi cái tôn giáo như là Hồi giáo hay là Phật giáo hay là đạo Hindu, Ấn Độ giáo.
It is all about what can we do to get to God.
Đều dạy cho chúng ta là chúng ta có thể làm gì để đến gần với Đức Chúa Trời, với Thượng Đế.
But the God of the Bible is different.
Nhưng mà Đức Chúa Trời hay là Thượng Đế của Kinh Thánh khác.
God from far away says, I love you. I want to be with you.
Ngài là Đức Chúa Trời ở trên cao mà Ngài đã nhìn xuống và Ngài đã nói ra ta yêu ngươi và ta muốn đến gần.
So he himself brings himself into the sinful world.
Và chính Đức Chúa Trời đó, Ngài tự mang Ngài xuống thế gian này để mà gần với nhân loại.
And then he says, greater it has no love than the ones who lay down their life for his friends.
Và chính Đức Chúa Giêsu đã nói không có tình yêu thương nào cho bằng cái tình yêu mà vì bằng hữu mình mà bỏ mạng sống.
And so he gives his own life to show that.
Và chính Đức Chúa Giêsu, Ngài đã xả thân Ngài, bỏ mạng sống Ngài.
And he says, I will win you over with my love. And Jesus says, I will win you over with my love.
Và chính Đức Chúa Giêsu đã nói bởi vì ta sẽ dùng tình yêu thương của ta để mà ta mang các ngươi về với ta.
I want to conclude in this is that when people say evangelism is difficult.
Cho nên tôi muốn kết luận như thế này, nhiều khi chúng ta hay nghe người ta nói ô đi truyền giảng giảng đạo rất là khó.
And it is difficult.
Thưa quý vị,
it is difficult when we don't follow God's commands.
Khó khi mà chúng ta cố mỗi ngày cố gắng để đi theo mạng lệnh của Đức Chúa Trời.
But when we live according to God, it is easy.
Nhưng mà thưa quý vị, khi mà chúng ta sống một đời sống của chúng ta giống theo mạng lệnh của Chúa, nó trở thành dễ dàng, nó trở thành một phần của chúng ta.
I don't work for the Adventist Church anymore.
Ngày hôm nay tôi không còn được làm việc cho Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm nữa.
I started work at Cal Poly Pomona in January. It's been 7 months.
Đầu năm nay tôi được có một cái job làm việc cho trường Cal Poly 7 tháng rồi.
And at least 5 different occasions I was able to talk to God with my coworkers.
Và thưa quý vị, ít nhất là khoảng 5 lần tôi đã có cơ hội để mà chia sẻ về Đức Chúa Trời với bạn.
You want to know how?
Thưa quý vị, như thế nào? Tôi đã làm như thế nào?
It was just because I was being me.
Thưa quý vị, bởi vì tôi chỉ sống như cái cách mà tôi sống, không có phải làm một cái điều gì khác lạ hết.
It was because I was weird. I kept the Sabbath on Saturday and I was a vegetarian.
Bởi vì bạn bè cùng sở tôi, họ nhìn tôi, họ thấy tôi kỳ cục.
I never asked, do you want to know about God? They asked me about God.
Đây là một người giữ ngày sa bát, tôi giữ ngày sa bát và tôi ăn chay. Tôi không có đi ra, tôi nói với họ là anh có muốn biết về Đức Chúa Trời không? Nhưng mà họ đến và họ hỏi tôi, họ muốn biết về Đức Chúa Trời.
When people lived their lives inside the Bible, people were drawn.
Khi mà chúng ta sống, cái cuộc sống của chúng ta có cái mối tương quan với Chúa, người ta sẽ bị lôi kéo bởi cái cách sống của
chúng
ta.
When Jesus was on this earth, when he lived his life, people were drawn.
Khi mà Đức Chúa Giêsu sống cái lối sống của Ngài ở trên thế gian này, người ta đến.
Now imagine this, how much more people we can draw if our church lives the life that God has commanded us.
Cho nên nhiều khi tôi muốn đặt cái câu hỏi với tất cả mọi người là chúng ta sẽ mang lôi kéo được bao nhiêu người nữa đến với hội thánh của chúng ta nếu mà chúng ta sống theo cái lối sống của Chúa Trời.
I love that each and every single member loved each other so much more than any other church out there.
Nếu mà mỗi một người trong hội thánh, mỗi anh chị em trong hội thánh yêu thương lẫn nhau đến cái độ mà người xung quanh phải đến để mà xem tại sao chúng ta yêu thương nhau quá.
The world is filled with fake people.
Thế giới đầy những cái người giả tạo.
They're desperately looking for genuine people.
Thế gian người ta muốn đi tìm những cái người thật sự sống một cách thật sự.
Your faithfulness to God brings them through this door.
Niềm tin, niềm trung, sự trung tín của chúng ta sẽ mang cho người ta đến.
And it's our genuine love for each and every single one of us that keeps them here.
Tình yêu thương mà chúng ta có thật lòng, một tình yêu thương thật sẽ làm cho người ta đến và người ta ở lại để mà tìm.
We were made to be a spectacle to the world. The whole world is watching us.
Chúng ta, Đức Chúa Trời dựng nên chúng ta và chúng ta là để cho toàn thế gian nhìn đến chúng ta.
Sometimes we are the only Bible that anybody ever reads.
Một lần nữa thưa quý vị, chúng ta đôi khi chúng ta có thể chúng ta mỗi người chúng ta là cái cuốn kinh thánh duy nhất mà người chung quanh người thế gian có thể bao giờ đọc kinh thánh.
How we carry ourselves inside a church and outside a church says something about God.
Cách mà chúng ta sống ở trong hội thánh hay là ngoài hội thánh nói cho người ta biết về Đức Chúa Trời.
The way we act, the way we dress, the way we talk, even the way we hug each other sends a message.
Trong cách chúng ta sống, lối từ cách ăn, cách nói của chúng ta đối xử với nhau, nó nói cho người chung quanh biết.
I want to leave you with this Bible verse. It's in Titus 2:6-8. We can turn there.
Trước khi chấm dứt, tôi muốn chia sẻ với quý vị một cái lời khuyên của sứ đồ Phao-lô với lại gửi cho một môn đồ tên là Tít ở trong Kinh Thánh.
Titus 2:6-8.
Đoạn 2, câu 6 đến câu 8.
And it says this: In the same way, encourage the young men to live wisely. And you yourself must be an example to them by doing good works of every kind. Let everything you do reflect the integrity and seriousness of your teaching. Teach the truth so that your teaching can't be criticized. Then those who oppose us will be ashamed and have nothing bad to say about us.
Đây là lời của Kinh Thánh. Cũng phải khuyên những người tuổi trẻ ở cho có tiết độ. Hãy lấy mình con làm gương về việc lành cho họ. Trong sự dạy dỗ phải cho thanh sạch, nghiêm trang, nói năng phải lời, không chỗ trách được, đặng kẻ nghịch hổ thẹn, không được nói xấu chúng ta điều chi.
Brothers and sisters, it is time to be a church that lives out the Christian message.
Chúng ta sẽ cố gắng mỗi ngày, hội thánh của chúng ta là một hội thánh sống theo cái đời sống Cơ Đốc.
Amen.
Chân thành cảm ơn quý vị đã lắng nghe lời chia sẻ này. Nếu có thắc mắc và ý kiến, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 626-454-1304 hoặc địa chỉ của website www.vietsda.org. Cầu xin Chúa ban ơn phước cho quý vị cùng giáo quyến được vạn sự lành.